Hồi 20. Bắc Chương Bình hàng tính giấy binh, biệt Bao Trung Hán Vương Tỏ Lượng. Từ khi Chương Hàm được phong làm Ung Vương, Trấn Tam Tần sai cháu là Chương Bình vào giữ trại Đại Tản Quan để đề phòng quân Hán Trung. Chương Hàm lại hạ chỉ truyền rằng phải giữ vững cửa quan, hễ có tin tức gì thì không được án động, phải án cấp báo với Tam Tần để liệu đường mà phòng bị. Nài nhân nghe tin Hán Vương dùng Hàng Tín làm nguyên soái, lại nghe báo Phàn Khoái làm tiên phong tu bổ sạn đạo để hưng binh đông chinh, Chương Bình lập tức phi báo với Ung Vương. Chương Hàm nghe báo thì cười lớn, nói với kẻ tả hữu: Hàng Tín trước kia ở Sở là một tên vác giáo theo hầu, nay nó bỏ Sở về Hán, chẳng qua cũng chỉ để sai khiến mà thôi, không biết vì lẽ gì mà Hán Vương lại phong làm nguyên soái, và Hàng Tín lại là kẻ đê tiện, thỏa hàng vi thì làm lắm chuyện hèn mạt, nhất là đáng được phong làm tướng thì ba quân còn ai phục, làm sao mà điều khiển nổi chư tướng, lại như sạn đạo dài 300 dặm đã bị đốt phá mà bắt tu bổ lại thì biết chừng bao giờ mới xong. Cách hành binh ấy chẳng qua là mưu trí của đứa tiểu nhân làm trò cười cho thiên hạ. Tả hữu nghe Chương Hàm nói thì tỏ ý: Phạm quân sư đã từng căn dặn đại vương phải lưu tâm đề phòng quân Hán, nhất là từ khi Hán Vương dùng Hàng Tín làm tướng. Nay quan trấn thủ đã cấp báo, đó là chuyện chẳng lành, xin đại vương chớ có khinh thường. Chương Hàm nói: Sạn đạo là nơi hiểm trở, việc tu bổ không phải ngày tháng mà xong được. Nếu chưa sửa soạn xong sạn đạo, dẫu quân Hán có đánh, có cánh bay lên trời cũng không vượt được sang đông. Ngay bây giờ ta đề phòng là vô ích, chờ lúc chúng sửa gần xong sạn đạo rồi sẽ hay. Chương Hàm cứ vẫn điềm nhiên không lo lắng gì cả. Chương Bình thấy vậy cũng bỏ luôn, không tàu báo gì nữa. Ngày đêm cứ rượu chè be bét cùng với quân sĩ vui thú tiêu dao. Rồi một hôm bỗng có quân giữ cửa vào báo, có 100 dân phu tu bổ sạn đạo không chịu nổi sự khổ cực đã trốn đến đây xin đầu hàng. Chương Bình vỗ tay cười lớn rồi nói: Ta đang muốn biết nội tình của chúng, thế là gặp dịp rồi, hãy truyền cho chúng nó vào đây. Quân sĩ vâng lệnh ra dẫn bọn dân phu vào. Chương Bình mới hỏi: Bọn ngươi ở xứ nào đến đây mà có việc chi? Dân phu phục xuống đất lại dài rồi kêu khóc nói: Chúng tôi là tráng linh của quận Phổ An, bị Hán Vương bắt đi làm sạn đạo, ngày đêm cực nhọc đói rét. Phàn Khoái lại là người nóng nảy, đánh đập chúng tôi luôn tay. Vả chăng sạn đạo là con đường hiểm trở mà bắt phải làm trong vòng một tháng cho xong thì không thể nào tôi làm nổi. Hán Vương lại dùng Hàng Tín làm nguyên soái, ba quân không phục bỏ trốn đi rất nhiều. Chúng tôi chắc không sao thành sự được, vì vậy chúng tôi đến đây nguyện núp bóng tướng quân đem thân lập công. Trong đoàn chúng tôi có 2 người tổng giáp võ nghệ tinh tường, có thể giúp ích được cho tướng quân, xin tướng quân hãy vui lòng thu nhận. Chương Bình cho gọi 2 người tổng giáp đến rồi hỏi: 2 người tên là gì? Bẩm tướng quân, chúng tôi là Phường Săn ở quận Phổ An, một người tên là Diêu Long, còn một người tên là Ngân Vũ. Vì Hán Vương bắt phu tu bổ sạn đạo không cho người trông coi nên bản quan bắt được 2 tôi làm tổng giáp. Không ngờ lúc đưa phu đến nơi thấy sạn đạo gian nan, công việc 100 phần cực nhọc, đã không có cơm ăn lại bị đánh đập tàn nhẫn, nên chúng tôi không dám trốn về bản quận, nên đành phải đến đây tình nguyện theo tướng quân để lập thân, chờ lúc thiên hạ thái bình chúng tôi mới trở về quê quán. Chương Bình lại hỏi: Vì sao Hán Vương lại dùng Hàng Tín làm đại tướng, các ngươi có biết hay chăng? Bẩm tướng quân, Hàng Tín nó có tánh khoe khoang, được Tiêu Hà phục tài tiến cử, và Hán Vương thì chỉ nghe theo lời của Tiêu Hà trọng dụng. Thật ra tướng sĩ không ai phục cả, chính Phàn Khoái cũng đem lòng căm giận mà chẳng dám nói ra. Lúc này Hán Vương cũng vì lẽ đó mà bối rối lắm. Chương Bình nghe 2 người nói đúng với lời đồn đãi nên tin lời thu dụng ngay. 2 người từ khi đắc dụng thì tỏ ra tận tụy hơn người, mọi việc được giao phó đều thi hành rất chu đáo. Bởi vậy Chương Bình rất yêu dùng, chỉ trong 1 tháng đã cho 2 người làm chức đại kỳ bài, việc lớn nhỏ đều đem ra bàn luận. Giữa lúc ấy Phạm Tăng đang ở Bành Thành, một hôm xem thiên văn thấy phương Tây Nam vượng khí ngất trời, các vì sao sáng đều chầu về phía ấy, biết là họ Lưu đang hưng ở Hán Trung. Lại nghe tin Hàn Tín bỏ Sở về Hán được trọng dụng thì trong lòng rất lo lắng. Kế có tin các nước chư hầu lăm le nổi dậy, nhất là nước Tề bình thế mạnh lắm. Phạm Tăng liền vào triều đem các việc lợi hại bày tỏ với Bá Vương. Bá Vương đòi Quý Lương và Quý Bằng đến rồi bảo: hai người hãy đem 3.000 quân sĩ đến tới Phế Khâu, hội với Ung Vương phòng cửa Tản Quan và tuần tiểu các nơi hiểm yếu để đề phòng Hán Chúa. Hai tướng lãnh mạng đến Phế Khâu vào ý kiến Chương Hàm, chuyển lại lời dặn của Bá Vương. Chương Hàm nói: chúa thượng quá lâu xa, Phạm quân sư có tánh sợ địch, việc này đâu có gì quan trọng mà phải nhọc lòng đến như vậy. Bèn thuật lại các việc dân phu nơi sạn đạo đã đến đầu hàng cho Quý Lương và Quý Bằng nghe. Hai tướng đồng nói: cứ như việc này dẫu Hán Vương có hương binh cũng không làm gì nổi. Lâu nay Phạm quân sư nghe tin Hán Vương trọng dụng Hàn Tín nên đem lòng lo sợ. Tuy nhiên chúng tôi thiết tưởng Hàn Tín lại là kẻ đê tiện, không nuôi nổi thân mình, đi xin cơm ăn, chịu lù trôn gã bán thịt, nay dẫu làm tướng thì cũng chẳng có ai phục, và sạn đạo hiểm trở mười phần, dễ gì mà tu bổ cho xong. Chương Hàm cười tích cả mắt, hỏi quân cứ đặt tiệc thiết đãi Quý Lương và Quý Bằng. Trong tiệc, Quý Lương nâng chén và nói với Chương Hàm: tuy chúng ta không cần lo lắng, song lệnh Bá Vương đã truyền, chúng ta cũng nên điều bát nhân mã, lập thành đồn trại cho có hình thức để khỏi bị khiển trách. Chương Hàm nghe theo, liền viết hịch truyền các quản hạt lưu tâm phòng giữ và viết thư gửi dặn Chương Bình trở nên trễ tràn. Giữa lúc đó nơi Hán Trung, Hàn Tín chuẩn bị quân mã đã xong, xin với Hán Vương chọn ngày xuất quân. Tướng sĩ hãy còn ngơ ngác bảo nhau: sạn đạo chưa tu bổ xong mà nguyên soái chọn ngày khởi binh thì không biết phải đi lối nào. Ai nấy cũng đều hồ nghi nhưng không dám hỏi. Hán Vương nghe Hàn Tín xin thỉnh giá xuất chinh, liền đòi Tiêu Hà vào rồi hỏi: phàn phái sửa sang sẵn đạo chưa xong, Hàn nguyên soái lại xin xuất quân là ý làm sao? Tiêu Hà cũng không biết được, xin phép sang dinh Hàn Tín để hỏi cho tường tận. Tiêu Hà đến nơi, Hàn Tín vội vàng mũ so ra đón chào. Tiêu Hà theo Hàn Tín vào thính đường rồi hỏi nhỏ: nguyên soái vừa xin thỉnh giá xuất chinh, chúa thượng rất nghi ngờ về việc sạn đạo chưa có làm xong, không biết quân sĩ phải đi lối nào, nên sai tôi đến đây để hỏi nguyên soái. Hàn Tín mỉm cười rồi nói: thừa tướng khéo giả vờ hỏi tôi, trước kia tử phòng đốt sạn đạo tất đã tìm ra một lối khác rồi, việc ấy lẽ nào thừa tướng lại không biết đến? Tiêu Hà ngập ngừng nói: tôi cũng biết nhưng cũng không rõ lắm. Vả lại chúa thượng thấy nguyên soái sai phàn khoái đi sửa sạn đạo nên đem lòng nghi hoặc, xin nguyên soái nói rõ phân lược để chúa thượng tôi được an tâm. Hàn Tín nhìn quanh thấy không ai, liền kề tai nói nhỏ với Tiêu Hà: đó là cái kế giả danh đi sửa sạn đạo cho bọn Chương Hàm không phòng bị. Chúng ta sẽ lẻn đi lối Trần Sương, chỉ trong 5 ngày có thể đến Tản Quan được. Chừng ấy Chương Bình dẫu có cánh cũng không thoát khỏi tay ta, không cần mất một mũi tên cũng lấy được Tản Quan rồi. Ngụ ý định thế, xin thừa tướng về tâu lại với chúa thượng. Tiêu Hà mừng rỡ liền trở về tâu với Hán Vương. Hán Vương nghe xong thì lòng rất hân hoan, cho đó là diệu kế, liền truyền lệnh văn võ sắp sửa xa giá để đi đông chinh. Hôm sau Hàn Tín đến giáo trường kiểm điểm nhân mã tất cả hơn 45 vạn, chia ra làm 4 đại đội, lại sai nha tướng Tôn Hưng đến thay cho phàn khoái đôn đốc việc sửa sạn đạo và chỉ để ở đấy 3.000 dân phu mà thôi, còn bao nhiêu thì rút về điều dụng. Trong 4 đạo quân, phàn khoái thống xuất đội thứ nhất đi tiên phong, đem theo 8 viên bộ tướng, gặp núi mở đường, gặp suối bắt cầu, gặp khó khăn phải phi báo cho hậu quân biết. Chu Anh thống xuất đội quân thứ hai, đem theo 10 viên kiện tướng, thấy đạo tiên phong thắng thế thì thúc quân, thấy thất bại thì phải tiếp ứng, nếu gặp việc nguy cấp thì phải báo cho hậu quân biết. Hàn Tín bản thân thống lãnh đội quân thứ ba, đem theo 40 viên kiện tướng, trong đó là chia ra làm 4 đội nhỏ, tiến thối theo hiệu lệnh đã định. Sau cùng là đội quân thứ 4, do Hán Vương cùng các quan văn võ thống lĩnh. Hàn Tín lại sai Phó Khoan và Chu Xương giám phu để hộ giá. Điều bá xong, Hàn Tín mời Hán Vương ngự xa giá ra nơi đồi cao để xem lễ xuất quân. Hán Vương thấy quân dàn theo chính cung 4 tượng, tinh kỳ rực rỡ, hiệu lệnh nghiêm minh, tùy theo tài sức của mỗi người mà dùng, lòng thì rất cảm phục. Hàn Tín bước đến trước xa giá tàu: "Hạ thần xin đem quân đi trước 2 ngày, đại vương sẽ ngự giá theo sau. Qua khỏi cửa quan, hạ thần xin nghênh tiếp." Hán Vương nhậm lời, Hàn Tín ra lệnh 3 quân lên đường tấn phát. 2 hôm sau, Hán Vương sai giá lên đường. Nhân dân già trẻ dắt nhau ra nơi vệ đường, lại mừng tâu: "Chúng tôi sinh trưởng ở Bảo Trung, chưa lúc nào được xem binh tướng hùng mạnh đến như thế này." Hán Vương hớn hở hỏi Tiêu Hàn: "Trước đây ta đã truyền cho thừa tướng tập hợp các bô lão để hiểu dụ, chẳng hay thừa tướng đã làm cái chuyện đó chưa?" Tiêu Hà tâu: "Muôn tâu đại vương, mấy hôm nay bá tánh thấy đại vương sắp sửa đông chinh, đoán rằng đại vương thế nào cũng lấy Hàm Dương đóng đồ ở nơi đó, nên đem lòng mến tiếc cùng nhau rủ đến để tỏ lòng ái mộ. Hiện đã đủ mặt ở trước đường." Hán Vương nói: "Nếu vậy, thừa tướng truyền chỉ cho họ đến đây." Tiêu Hà lãnh mệnh bước ra truyền chỉ, dân chúng ùa nhau kéo đến đứng vòng quanh xa giá chật một hàng dài ước độ vài dặm đường. Hán Vương bước xuống xe, một bô lão thay mặt bước đến quỳ xuống đất tâu rằng: "Tâu đại vương, từ khi đại vương đến đất Bao Trung, mưa thuận gió hòa, muôn dân lạc nghiệp, ngoài đường không ai nhặt của rơi, trong nhà tối không cần đóng cửa, thật là cảnh tượng đời nhiều thuấn ngày xưa. Chúng tôi chưa có dịp đền đáp, nay đại vương kéo quân chinh phạt phương Đông, chắc là nhất cử công thành, biết thuở nào dân Bao Trung chúng tôi được thấy mặt Long Nhan nữa." Vị bô lão vừa dứt lời, dân chúng đều phục xuống đất khóc òa, tiếng khóc vang ra xa hơn 5 dặm. Hán Vương cũng động lòng rơi lệ rồi nói: "Ta vì muốn cho thiên hạ thoát khỏi ách bạo tàn của bá vương, nên phải xa dân chúng Bao Trung này, lòng ta thật không nỡ. Nay ta để thừa tướng Tiêu Hà ở lại đây bảo bọc và giữ việc trị an cho muôn dân." Dân chúng đều giơ tay reo to: "Nếu được Tiêu thừa tướng ở lại đây, thật là hạnh phúc cho dân của chúng tôi lắm." Hán Vương sai viên quan cầm thần đọc lời hiểu dụ, dụ rằng: "Xưa đấng Minh Vương trị dân cột lấy nhân nghĩa làm đầu, trước hết phải nặng về giáo hóa. Ta từ khi đến đất này, sớm tối chăm lo trao dồi đạo đức, cốt đem cái gương ấy cho trăm họ noi theo. Vậy nay hiểu dụ cho ai nấy biết, trong đời sống không có gì quý hơn là đạo đức. Đạo đức giúp cho loài người tạo một đời sống tươi đẹp tuyệt vời. Một nhà có gia trưởng, một làng có hương trưởng. Làm gia trưởng phải dạy bảo con em tôn trọng nghĩa nhân, thấm nhuần đạo lý. Cha tỏ lòng nhân, con đội chữ hiếu, anh thuận em kính, lấy lễ giáo làm phương châm, đó là hạnh phúc của gia đình. Làm hương trưởng phải biết thương dân, phải mưu cơm áo cho mọi người, khuyến khích nghề nghiệp sĩ nông công thương, đều là những nghề quý quá. Sĩ thì tư minh nghĩa lý, chăm chỉ học hành, nông thì lo cấy cày cho thóc lúa dồi dào, công thì phải chuyên nghề nghiệp, tập luyện cho tinh thương thì phải thật thà lấy chữ tín làm danh dự. Như thế thôn xóm tất sẽ được yên vui, ai ai mà không an cư lạc nghiệp. Còn như muốn được, mọi người phải tự coi mình có trách nhiệm với lề luật, chớ cờ bạc dâm đảng, chớ ganh tị kiện cáo nhau, chớ trộm cắp rượu chè. Mọi quyền lợi cá nhân đều đặt dưới tình thương của nhân loại. Như thế phong tức sẽ thuần mỹ, trăm họ sẽ thái bình, đó là hạnh phúc của làng. Mấy lời truyền dụ bá tánh phải ghi lòng, nài dụ." Lúc đó là đầu tháng 8 năm Ất Vị, Đại Hán Nguyên Niên. Hán Vương truyền dụ xong nói với Tiêu Hà: "Thừa tướng ở lại Bao Trung vỗ an trăm họ, giúp dân cày cấy làm ăn, lấy nhân đức thay cho hình phạt, gần người hiền xa kẻ dữ, chứa sẵn lương thực để cấp cho quân lính, đó là trách nhiệm của thừa tướng. Tiêu Hà cúi lạy lãnh vương mệnh. Hán Vương truyền lệnh ba quân lên đường nhắm hướng đông tiến phát. Nhắc lại, Hàn Tín lãnh ba đội quân đi trước, ra khỏi Bao Trung theo lối sạn đạo mà theo đường nhỏ đến Cô Vân, vòng theo chân núi Lưỡng Cước. Tuy khúc đường hiểm hóc, song nhờ Phàn Khoái đi trước đốn cây xẻ đường bắt cầu, nên chẳng bao lâu đã đến được sông Hán Khê. Nơi đây đường xá rộng rãi hơn. Hàn Tín nói với chư tướng: ngày trước tôi một người một ngựa đặt đêm trốn đến sông Hán Khê này, gặp khi con nước đang dâng cao nên không sang sông được. Tiêu thừa tướng đã đuổi theo kịp, thỉnh tôi về, nếu không hôm nay tôi đã đến Hoài Âm rồi. Chư tướng đều nói: đó thật là lòng trời muốn giữ nguyên soái ở nơi đây phò Hán diệt Sở, vậy xin lưu lại nơi đây một vật kỷ niệm. Hàn Tín liền sai dựng một tấm bia đá trên đỉnh núi, khắc tám chữ: Hán thừa tướng thỉnh Hàn Tín chi lộ. Đoạn truyền quân sĩ sang sông thẳng tiến. Đường tuy rộng nhưng đá lại gập ghềnh quanh co, tướng sĩ đều phải xuống ngựa và đi bộ, lúc lội suối, lúc trèo đèo, lúc leo ghềnh, khi thì xuống dốc, thật là vất vả. Mặc dầu khổ cực, song quân sĩ phần nhiều ở phương đông, nay được dịp hồi hương thì lòng ai cũng hân hoan, nên đã chiến thắng mọi gian lao. Đoàn quân cứ ồ ạt tiến bước, bỗng có quân tiền đội trở lại báo: bẩm nguyên soái, phía trước nơi rừng rậm có một con rắn độc dài hơn 2 trượng, hai mắt nó long lanh, miệng nó há ra thì đỏ chót, trông rất ghê sợ, đang nằm giữa đường, xin nguyên soái hãy liệu định. Hàn Tín nói: rắn chặn ngang đường, chỉ nên sai cung thủ dùng tên độc mà bắn, còn các pháo thủ thì phải chuẩn bị sẵn để phòng cứu nguy. Chúng quân được lệnh cung tên sẵn sàng, kéo nhau núp nơi khe núi để ngu hạ thủ con rắn độc. Giữa lúc đó, có một viên tướng từ trung quân bước ra nói với Hàn Tín: một con rắn chặn đường, có gì mà nguyên soái phải dùng nhiều người đến như thế? Cho đến con giao long dưới bể, một mình tôi cũng có thể giết được kia mà. Ba quân nghe nói giật mình, tranh nhau đến xem kẻ nào đã táo bạo nói ra câu đó.